Tôi hỏi thầy là thầy cũng nói là mình bỏ cuộc nửa chừng trong cái quá trình trung học của thầy, thì có khi nào thầy đã thất bại cũng như là đã không bỏ cuộc nửa chừng đi đến thành công không? Thầy có thể chia sẻ với đại chúng thế này.
Nói về cá nhân thì thường không hay, nhưng mà giờ chị hỏi đấy, không trả lời thì lại càng không hay. Thì tôi rất may mắn là chưa bao giờ tôi bỏ cuộc. Nhà tôi đó là một gia đình rất nghèo. Mẹ tôi là người Thái Bình di cư vào năm 1943 ở trong Nam. Và bên dòng họ của tôi đó là chết gần như là hết trong cái cuộc chết đói vào năm 1945. Thái Bình đó là hậu quả nghiêm trọng nhất cái cuộc chết đói này. Cho nên má tôi từ nhỏ là thất học, lam lũ. Gia đình tôi đó thì thiếu một người nữa là thành một tiểu đội, tức là 11 thành viên, rất là đông. Thì tôi may mắn là gì? Từ lúc 14 tuổi trở về trước á, là tôi đã tự lập rồi. Tôi đi làm nghề bán đồ phộng rang. Tức là tôi không có phải nương tựa vào cha mẹ mình về vấn đề kinh tế, tôi tự túc hết. Vào lúc 6-7 tuổi trở đi là tôi bắt đầu đi bán rồi. Thì sau đó khi được một người bạn bán đậu phộng á, dẫn tôi đến chùa cách nhà tôi khoảng 50 mét thôi. Thì ngày đó cũng là cái ngày mà tôi quyết định đi tu. Thì từ khi đi tu thì khó khăn á, thì tôi gặp nhiều lắm. Đến bây giờ những cái trở ngại của tôi nó cũng đầy ắp như là núi vậy đó. Nhưng mà tôi chưa từng bỏ cuộc, tôi vẫn tiếp tục nuôi hy vọng thôi. Và tôi tin chắc rằng đó là bằng cái sự kiên trì của mình, nếu không thành công lúc này nó sẽ thành công lúc khác. Tôi nhớ vào năm 1998, sau khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ triết học, thạc sĩ triết học là năm 1997, và tôi bị trở ngại là lúc đó đó cái cuộc chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan xảy ra rất là gay gắt ở tại biên giới của vùng Kashmir. Thì chính phủ Ấn Độ mới ra một cái sắc lệnh tất cả các sinh viên về quốc phải đi về quê hương của mình để người ta mới điều tra về lý lịch trong cái thời gian sống ở tại Ấn Độ. Nếu ai bị phát hiện nó có dính liền với khủng bố hay chính trị đó thì họ không cho nhận, không cho học nữa. Nên tôi đành phải đi về lại Việt Nam. Và sau đó vài tháng tôi qua lại, và năm 98 thì tôi mất hết một năm. Rồi tôi đi tìm mà các trường để mà đăng ký vào tiến sĩ triết học á, thì tôi bị từ chối đến 4 năm trường, mặc dù kết quả thạc sĩ của tôi là thủ khoa. Tôi bị trở ngại rất là nhiều, nhưng cuối cùng là tôi lại được và cũng có kết quả học tập giống như là những người khác thôi. Thì trong giai đoạn mà tôi ở tại Chandigarh đó, vào thời điểm đó đó, thì có khoảng là 5 nhà sư Thái Lan cùng học, và có khoảng 30 Phật tử Thái Lan làm tiến sĩ và phó tiến sĩ tại đây. Người Thái Lan thì rất là sùng tín đạo Phật. Thì tôi đến đó trước họ, cho nên họ nghe nói là có một tu sĩ Việt Nam, cho nên họ rất là hớn hở, rủ nhau đến gần 30 người và đến nhờ tôi đó làm một cái khóa lễ cầu an để giúp cho họ may mắn đậu được cái kỳ thi tuyển sinh sắp tới. Thì tôi mới nói đùa với họ thế này nè: trong cuộc đời của tôi đó chưa bao giờ nỗ lực lần đầu tiên mà tôi thành công, tôi lấy đâu cái phước mà cầu nguyện cho các vị. Nói xong với họ gọi là họ thất vọng liền. Năm sau tôi rút kinh nghiệm thì cũng có khoảng 20 sinh viên mới của Thái Lan qua và nghe tôi là người Việt Nam đang làm tiến sĩ, thì họ cũng tới nhờ tôi cầu nguyện. Thì tôi mới nói đùa với họ thế này nè: quý vị gặp tôi đó là đúng người rồi, cuộc đời của tôi chưa bao giờ bị thất bại, tôi cầu nguyện quý vị chắc chắn là thành công thôi. Họ mừng rỡ sáng tỏ mắt ra luôn, và tôi tụng cho họ một thời kinh. Mấy tháng sau họ lại họ cúng dường tôi, đó là tạ ơn thầy, nhờ thầy cầu nguyện mà tôi thành công. Như vậy đó, thì qua cái câu chuyện này đó, chúng ta thấy là gì? Những lời cầu nguyện chân thành đó, nó tạo ra cái nguồn động lực và niềm tin, ít nhất đó, là sự an ủi và trấn an tâm lý, làm cho người đó vững tâm hơn và có một sự thúc giục rằng là tôi được Phật lắng nghe, tôi được Phật phù hộ, tôi sẽ được thành công. và tôi sẽ vượt qua cái khó khăn này. Bằng cái đó quý vị tự nói nhẩm ở trong đầu mình, thay vì đó là mình đó là chỉ lệ thuộc vào cái sự cầu nguyện không, quý vị cứ nhẩm cái đó trong đầu: tôi sẽ thành công, tôi sẽ làm được, mọi việc là chuyện nhỏ, tôi sinh ra đời để làm những việc khó làm. Thì dù có khó khăn nào đi nữa, quý vị chuẩn bị bỏ cuộc, nhẩm điều đó nó trở thành là gì? Vệ sĩ. Và nó làm cho mình đó là đứng dậy từ sự vấp ngã để tiến tới phía trước. Và trong đời của tôi đó, khi tôi nói cho người khác, thực ra tôi cũng đang nói cho chính tôi thôi. Để mỗi khi mà gặp có trở ngại, tôi không có rơi vào sự than vãn, và xem nó như một cái lửa thử vàng thôi. Thì trước sau giờ mình cũng thành công. Rồi ở một cái cách thức khác đó, để cho nó đỡ tức đó mà. Thì đến thỏ tôi nhẩm thế này nè. Tôi có 4 lô đất. Tôi xin xây các chùa từ năm 2003 đến giờ không có chỗ nào cho hết á. 14 năm chờ đợi mà không có được cơ hội. Đang khi đó là các thầy đàn em của tôi làm ở đâu là được đó, mà tôi thì không được. Thì tôi cứ nhẩm như thế này nè, thì tôi chấp cho các thầy đó làm trước. Mình nói cho nó đã sướng mình chút xíu rồi. Giống như mình ngon lắm mà mình không cần làm, mà thực tế mình không được làm. Nhưng mà nghĩa là tôi chưa cần làm, tôi chấp cho người ta làm trước. Tôi chỉ cần làm 1 năm 2 năm là xong thôi. Nói cho nó đỡ tức thôi. Thì bằng cách đó, đó thay vì mình chìm ở trong sự than vãn, khổ đau, hận tức, nổi loạn, chống đối, kháng cự, là mình cũng không có được cái gì, mà nó rơi vào phiền não thôi. Thì cứ nhẩm vậy là cười què, là tiếp tục chờ đợi thôi. Thì bây giờ tôi không biết là trong tương lai tôi có bị ngã quỵ trên những cái chờ đợi thất vọng đấy không, nhưng mà tôi tin rằng là lúc nào đó khi nhân duyên hội đủ nó sẽ đến thôi. Vì đạo Phật dạy nhân duyên mà, cứ nỗ lực hết mình đi. Nếu nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, nỗ lực như vậy và kết quả như vậy, thì quan hệ chấp nhận như thế, vì đó là nhân quả thôi. Chứ không có than vãn phiền não gì cho nó mệt. Và tôi cũng rất mong rằng là ai đã từng bị thất bại rồi ngán ngẩm bởi cái ám ảnh rằng là nếu tôi nỗ lực tương tự, tôi cũng sẽ rơi vào tình trạng 3 chìm 7 nổi 8 lên đên, thì hãy tin rằng đó, bằng cái kiên trì và tinh tấn đó, quý vị sẽ khắc phục nhiều qua thôi.